Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa, chúng con hết lòng tạ ơn Chúa đã mời gọi chúng con đi theo Chúa. Xin Chúa chúc lành cho chúng con trong giờ học này, để nhờ ơn Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn, giúp chúng con học giáo lý để biết Chúa và yêu mến Chúa hơn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Kính mừng Maria,
đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc lạ hơn mọi người nữ. Và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội,
nay và trong giờ lâm tử. Amen.
Lạy Đức Mẹ hằng cứu giúp,
cầu cho chúng con.
Lạy Thánh cả Giuse,
cầu cho chúng con.
Thánh phong số các thánh và các chân phúc trong dòng.
Chúng
con kể vì danh Chúa nhân từ cho các đặng linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi. Nhân linh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Thưa anh em, hôm nay chúng ta trở lại với học giáo lý. Chúng ta khi học giáo lý, hôm trước chúng ta đã bắt đầu từ đâu rồi nhỉ? Bắt đầu chưa? Bây giờ nói một cách tổng quát cho anh em một chút về giáo lý. Ai có bút ghi được cứ ghi nhé. Chúng ta học là trong tâm thế sẵn sàng. Nghe được gì tốc ký được càng nhiều càng tốt, chứ không là anh em nghe xong là anh em quên hết. Khi nói về giáo lý, chúng ta không phải là học một cái triết lý hoặc là một cái giáo thuyết nào đó, mà là học để nhận biết một con người. Thiên Chúa Đức Giêsu Kitô đã xuống thế làm người. Thế thì giáo lý mà hiểu về Chúa Giêsu thì được quy về năm cái nguồn này. Thứ nhất đó là thánh truyền. Thứ hai là thánh kinh. Thánh truyền là những lời truyền khẩu từ thời Chúa Giêsu đến các tông đồ, đến các thánh tử đạo, các thánh giáo phụ, và ngang qua lời giảng dạy của hội thánh trong suốt 2000 năm nay, tức là truyền khẩu, oral tradition. Thánh truyền là những lời giảng dạy của Chúa Giêsu, các thánh tông đồ, các thánh tử đạo, các thánh giáo phụ. Truyền thống hội thánh cho việc giảng dạy mà không được viết thành sách, tức là truyền khẩu bằng lời, oral tradition. Cho nên thánh truyền rất là phong phú. Thánh Gioan trong chương 20, Thánh Gioan nói rằng là những điều chúng tôi thấy và chúng tôi nghe, nếu như viết thành sách thì e rằng là thế giới không có sức để chứa hết. Thánh kinh được viết thành sách. Thánh kinh có bộ Thánh kinh Cựu Ước có bao nhiêu cuốn nhỉ? 46 cuốn. Tân Ước có bao nhiêu cuốn? Tất cả là bao nhiêu cuốn? 73 cuốn. Cuốn đầu tiên của Kinh Kinh Thánh là cuốn gì? Sáng Thế. Sáng Thế có bao nhiêu chương? 50 chương. Cuốn cuối cùng của cuốn Kinh Thánh là cuốn gì? Khải Huyền. Câu cuối cùng trong sách Khải Huyền là câu gì? Đúng rồi, amen. Chúc mọi người tràn đầy ân sủng của Chúa Giêsu. Anh em nhớ đó. Đây. Amen. Chúc mọi người tràn đầy ân sủng của Giêsu. Tông huấn mà Đức Thánh Cha Leo mới viết trách trích từ sách Xuất Hành chương 3 câu 9. Dilexite, I have loved you. Thầy yêu thương anh em. Chở sách Khải Huyền chương 3 câu 9 xem nào. Sách Khải Huyền chương 3 câu 9. Tông huấn của Đức Thánh Cha Leo 14 mới viết mà. Có sách Kinh Thánh không? Đi học, nhất là đi học giáo lý, mang Kinh Thánh đi nha. Khải Huyền chương 3 câu 9. Thầy yêu thương anh em, Thầy yêu thương các con. Đúng rồi, gửi cho giáo đoàn Philadelphia. Đấy. Này, câu 9 có đọc có thấy cái chỗ mà thầy yêu thương anh em không?
Chương 3 câu 9
ạ. Này ta sẽ ban cho một số người thuộc hội đường của Satan, những kẻ xưng mình là Do Thái mà thật ra không phải, vì chúng nói dối. Này ta sẽ bắt chúng phủ phục dưới chân ta và nhận biết rằng ta đã yêu mến ngươi. Đấy, ta đã yêu mến ngươi, tức là dilexite, ta đã yêu mến ngươi. Đây là câu nói của Chúa Giêsu đây, dành cho cộng đoàn Philadelphia. Tức là trong sách Khải Huyền, Chúa Giêsu viết 7 lá thư cho giáo hội tại Tiểu Á, 7 lá thư cho táo giáo hội đây này, cho 7 giáo hội đầu tiên, đó là cộng đoàn giáo hội Epheso, giáo hội thứ hai là Smyrna. Hôm trước trong bài giảng có nghe Thánh Ignatius Antiochia đi từ Syria qua Smyrna không? Smyrna đó, Smyrna ở Thổ Nhĩ Kỳ đó. Đây này, cộng đoàn Smyrna đây này. Rồi cộng đoàn thứ ba là hội thánh thứ ba là hội thánh Pergamo. Hội thánh thứ tư là hội thánh Thyatira. Hội thánh thứ năm là Sardê. Và hội thánh thứ sáu là Philadelphia. Tức là những cộng đoàn này là những cộng đoàn nhỏ thời ban đầu mà bị bách hại, chịu tử đạo và bị những giáo phái của Satan tìm mọi cách quấy phá, dâm đãng. Cho nên Chúa Giêsu đã viết thư, và cộng đoàn thứ bảy đó là giáo đoàn giáo hội Laodikia. Và trong một cái cộng đoàn nhỏ bé thì Chúa Giêsu vẫn ưu tiên chọn người nghèo, người nhỏ bé. Và chính vì thế mà trong đường hướng của Đức Leo 14, Ngài viết tông huấn và Ngài trích Khải Huyền chương 3 câu 9: Thầy yêu thương các con. Nếu mà dịch theo đúng nguyên văn của tiếng Việt là Thầy yêu thương các con. Ở trong đây dịch theo bản của là ta đã yêu mến ngươi. Ta đã yêu mến ngươi giống như Chúa nói với Jeremiah đó: ta đã yêu thương ngươi bằng mối tình muôn thuở, vì thế ta dành cho ngươi lòng xót thương. Trước khi ngươi hình thành trong dạ mẹ, ta đã biết ngươi. Trước khi ngươi lọt lòng mẹ, đã ta thánh hiến ngươi để ngươi trở thành ngôn sứ của muôn dân. Đó là lời mà Chúa ngỏ với các ngôn sứ đó. Và các ngôn sứ đó bây giờ là 500 anh em thời Gen Z, 2K2, 2K3, 2K4, 2K5, 2K6, 2K7. Ngược trở về 99 thì có 2000 có. Tức là Thầy yêu thương các con, Chúa Giêsu yêu thương chúng ta. Cho nên các anh em đọc bản văn Kinh Thánh không chỉ là bản văn mà là lời đó đang nói trực tiếp với chúng ta. Anh em biết là cái chương đầu tiên của Dilexite, Thầy yêu thương anh em đó, chương đầu tiên chapter 1 nói về gì biết không? The cry of the poor, tiếng kêu của người nghèo. Tiếng kêu của người nghèo. Tiếng kêu của người nghèo. Cho nên Kinh Thánh là lời của Thiên Chúa. Kinh Thánh là bức thư tình Thiên Chúa gửi trần gian. Cho nên Kinh Thánh là lời Chúa, là tức là đây là bức thư tình mà rút ruột rút gan để nói với chúng ta đây. Cho nên ai yêu mến quý chuộng lời Chúa, bảo đảm người đó dù sống trong bậc sống nào dù sống trong môi trường nào vẫn luôn luôn thành công. Đây là một điều, đây là một chìa khóa nha. Thánh vị chương 1 câu 2 câu 3 nói thế này: phúc thay ai vui thích lời Chúa, phúc thay ai vui thích lề lật Chúa, nhẩm đi nhẩm lại suốt đêm ngày, người ấy tựa như cây trồng bên dòng suối, cứ đúng mùa là hoa quả trổ sinh, những cành lá không bao giờ tàn tạ, người như thế làm chi cũng thành công. Đây là chìa khóa cho chúng ta thành công. Nếu chúng ta đi tu thì thành công trong đời tu, nếu chúng ta sống ở ngoài thế gian thì chúng ta sẽ thành công trên phương trường, tức là chính Chúa, lời Chúa soi sáng cho chúng ta biết phải làm gì và sống như thế nào. Và Chúa ban chúng ta sức mạnh để đi mà không biết mỏi, chạy mà không biết mệt. Thanh niên còn có lúc nghiêng ngả bổ nhào, nhưng ai cậy trông nơi Chúa, người ấy có sức mạnh như chim bằng, đi mà không biết mỏi, chạy mà không biết mệt. Năm ngoái đại hội giới trẻ của giáo tỉnh Sài Gòn chọn chủ đề là mạnh như cánh chim bằng, tức là mạnh như phượng hoàng, thì nói về sức sống trẻ. Thế thì anh em chúng ta nếu mà xin ơn, anh vẫn xin một ơn, đó là xin cho con yêu mến lời Chúa, thích đọc lời Chúa, yêu mến lời Chúa. Và khi có lời Chúa, khi cho Chúa rồi thì tất cả các ơn khác Chúa ban cho. Vua Salomon, sách các vua, Salomon thư thứ nhất, Salomon chương 9 câu 14, 13, 14. Vua Salomon không xin phúc lộc thọ, tức là ông không xin cho mình được giàu có, không cho mình sống lâu, không xin cho mình phú quý, mà chỉ xin cho con tấm lòng biết nghe, tức là lắng nghe lời Chúa. Chính vì thế mà Chúa ban cho vua Salomon khôn ngoan, giàu có tất cả mọi sự, đến nỗi mà không ai có thể sánh được bằng với Salomon. Cho nên thưa anh em, sau này chúng ta rao giảng, chúng ta sẽ có cơ hội để nói nhiều thứ, nhưng mà trên tòa giảng chỉ có vỏn vẹn 10 đến 15 phút thôi. Phải chất chiêu mà nói. Mà nếu nói về ai? Nói về Chúa. Nói với Chúa và nói về Chúa. Mà nếu để nói với Chúa và nói về Chúa thì chúng ta phải cần có kinh nghiệm gặp Chúa trong đời của Ngài, thì mới chúng ta mới có chất liệu để nói. Còn nếu không, chúng ta sẽ nói những chuyện của tiểu thuyết này, nói những chuyện của chiến tranh này, nói những chuyện của buôn bán ngoài đời này, nói những chuyện đi làm từ thiện. Chuyện đó dần dần nói: cha ơi, chán quá, tụi con biết rồi, phây đăng đây, biết rồi. Bây giờ cái mà Kinh Thánh họ không biết, họ không bao giờ đọc, thì chúng ta cần đọc để truyền thông lời Chúa với họ. Thì đây là điều mà người đi theo Chúa cần làm. Còn nếu không thì chúng ta sẽ rất ư là thiếu sót và quên bổn phận của mình. Cho nên chúng ta sẽ học thần học, nhưng mà thần học anh em học 6 năm sau anh em sẽ quên hết. Quên. Bây giờ anh em hỏi, bây giờ anh em học 12 năm, chứ thì 12 năm đó, 12 năm anh em học từ nhỏ đến giờ đó, hỏi thưa nhớ được cái gì? Nhưng mà cái chúng ta học đó là cái nền, foundation, để làm nền cho việc chúng ta tiếp tục xây bằng cách đọc lời của Chúa. Bằng cách đọc lời của Chúa, để tiếp tục cho lời của Chúa soi sáng cho chúng ta. Cho nên mà Thánh Geronimo, một vị thánh, mà Thánh Geronimo ngày xưa sinh ở Syria, rất là thông minh, rồi gửi qua đi học du học ở bên Roma. Ngài là dân ngoại mà mê đọc tiểu thuyết vô cùng, đọc tiểu thuyết của Cicero. Cicero là một tiểu thuyết gia thời những thế kỷ đầu nổi tiếng lắm, giống như bậc thuộc Nguyễn Du của Việt Nam vậy. Một đêm kia, Geronimo nằm mơ thấy một giấc mơ. là Chúa Giêsu đến hỏi Jeronimo, Jeronimo, ngươi là môn đệ của ai? Nói Jeronimo nói con là môn đệ của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nói lắm, sai Satan quỷ đến nó đánh được một trận, nó đánh đập tơi bời luôn. Xong lại hỏi tiếp, Jeronimo, ngươi là môn đệ của ai? Jeronimo lại nói con là môn đệ của Chúa mà, nó không ngươi đứa láo, đập cho một trận nữa. Sau này hỏi tiếp, Jeronimo, ngươi là môn đệ của ai? Bị đập 3 lần, sau đó mới giật mình tỉnh dậy, mới chích cha. Mình lâu nay mình chỉ đọc sách của Cicero mà thôi, đọc sách văn chương tiểu thuyết của Cicero, không hề đọc lời Chúa, không hề đọc Kinh Thánh. Cho nên khi đi qua Roma du học thì được ơn trở lại đạo và học rất thông minh. Rồi sau đó rồi đi tu xong qua bên Jerusalem làm việc 36 năm nghiên cứu Kinh Thánh, mà Cicero đọc nhờ đọc sách cho nên thông minh như thế, nhờ đọc sách cho nên thủ đắc tiếng Aram cổ, tiếng Hebrew, tiếng Latin, tiếng Hy Lạp, tức là các ngôn ngữ là lầu lầu. Cho nên ngài đã dịch cuốn Kinh Thánh bản Kinh Thánh bằng tiếng Hebrew qua tiếng Hy Lạp, rồi từ tiếng Hy Lạp đó ngài dịch qua tiếng Latin. Tiếng Latin gọi là bản Vulgata. Cho nên cái cuốn sách này, cuốn sách lời Chúa Kinh Thánh chúng ta cầm trên tay này là dịch từ cuốn Latin, từ bản Vulgata, từ bản dịch của Thánh Jeronimo. Khi ngài, trước khi ngài qua đời, các môn đệ của ngài vây quanh giường và cầu nguyện cho người sắp qua đời. Thì trước khi tắt thở, ngài nói một câu thôi mà công đồng Vatican No. 2 lấy lại để đặt vào trong hiến chế đi với cung lời của Chúa số 25, đó là ai không biết Kinh Thánh, người đó không biết Chúa Kitô. Cho nên Kinh Thánh đối với người Công giáo chúng ta một cách nào đó giống như là nó xa lạ vô cùng, tức là không ai chịu đọc hết, không ai chịu đọc hết. Và vì không đọc cho nên khi nói về Chúa là nói được 2-3 câu thôi, bắt đầu xong nó là tán là gì, tức là suy lời Chúa bằng ngôn từ của mình. Mà khi mà suy lời Chúa bằng ngôn từ của mình thì cái chất thần khí nó giảm anh em, phải là nói trích nguyên câu lời Chúa, bởi vì lời Chúa có sức mạnh của ngài mà để trích nguyên câu thì gì, chúng ta phải thuộc, phải nắm vững là ở sách nào, câu nào, chương nào, mà để nắm vững thì phải đọc thôi à, không đọc có cách nào nhớ hết đó. Cho nên nếu như chúng ta đọc nhiều sách đúng, đọc nhiều sách được, nhưng nếu chúng ta đọc hết các sách mà không đọc Kinh Thánh coi như cũng không được. Rồi đây anh em học thần học mà anh em lao với như đọc các sách về thần học, là thần học bi tích, thần học mục vụ, thần học thánh mẫu học, rồi lịch sử giáo hội, rồi thần học hệ thống, mà quên rằng là Kinh Thánh là linh hồn của khoa thần học thánh. Nhớ nhá, sao ghi câu đó nhỉ, Kinh Thánh là linh hồn của các khoa thần học thánh. Đấy, thế thì tóm lại đó là cái hồn thì không nóng mà lại đi vơ những cái vịt ở bên ngoài, còn cái cốt lõi thì lại không sờ tới. Thì đây là một cú sốc lớn của chúng ta đây này. Kinh Thánh là linh hồn của khoa thần học thánh, tất cả các khoa thần học đều quy về Kinh Thánh, đều quy về Chúa Kitô. Trong Kinh Thánh không thôi đâu, anh em sẽ học là dẫn nhập Cựu Ước, dẫn nhập Tân Ước. Rồi sau khi dẫn nhập Cựu Ước, anh em sẽ học về Mặc Khải. Rồi anh em sẽ học về Ngũ Thư, Pentateuch. Ngũ Thư là 5 cuốn sách đầu tiên là sách gì nhỉ? Sáng Thế Xuất Thành, Đề Vi, Dĩ Nhược và Dân Số. Đó rồi. sau khi học 5 cuốn sách về ngũ thư xong rồi thì anh em sẽ học qua Văn Chương Khôn Ngoan, học qua sách Các Thánh Vị, học sách Các Ngôn Sứ. Rồi trong các ngôn sứ đó rồi chỉ học 4 ngôn sứ lớn và 12 ngôn sứ nhỏ. Đấy, tức là rồi qua Tân Ước thì anh em sẽ học 4 Tin Mừng, học sách Công Vụ Tông Đồ, học thư các thư của Thánh Phaolô, các thư của Thánh Phaolô, thư của Thánh Gioan, các thư chung. Nhưng mà nếu mà học xong mà anh em không đọc liên tục mỗi ngày, học xong một năm sau thôi, anh em sẽ quên tút luôn. Mà nếu không tiếp tục đọc Kinh Thánh, anh em ra trường anh đi giảng, anh em lúng túng ngay, không biết rõ bài giảng như nào. Anh em còn nhớ cha Nam, hôm cha Nam ở với chúng ta, anh em lớn biết cha Nguyễn Văn Nam đúng không? Cha Nam này đến tâm sự với anh: anh ơi, ngày xưa em, cha Nam cũng học bên Úc với anh về, cha Nam ngày xưa em học thần học mà em giống như là mình chỉ say chuyên tâm vô học thần học thôi, ít để ý đến Kinh Thánh. Thế bây giờ học thần học xong rồi, các môn học xong rồi, làm bài xong rồi, đâu nhớ đâu. Bây giờ giảng mỗi ngày, giảng dâng lễ, giảng nói gì? Kinh Thánh. Bây giờ biết phải bắt đầu như nào. Thế cha Nam học, anh đọc sách nào ở đâu mà sao mà nhiều thông tin, nhiều dữ liệu, rồi nói mà đâu mà ra vậy? Đó là một tiến trình thôi anh em. Một tiến trình mà không phải một ngày, hai ngày, mà miệt mài đầu tư đọc. Và nếu như chúng ta có được Kinh Thánh rồi, thà những chiều kích kia không có, không sao. Còn những chiều kích kia chúng ta có hết mà Kinh Thánh không nắm vững, lơ tơ mơ á nha, lơ tơ mơ. Cho nên nói như thế để chúng ta học giáo lý là học Kinh Thánh. Rồi ngoài Kinh Thánh ra, chúng ta còn có phục vụ là các bí tích mà Hội Thánh cử hành mỗi ngày. Rồi chúng ta còn có công đồng thì Hội Thánh bây giờ là 21 thế kỷ là có 21 công đồng, cứ tính trung bình 100 năm có một công đồng đi. Công đồng đầu tiên là công đồng Jerusalem, công đồng cuối cùng là hiện tại đến bây giờ là công đồng Vatican II. Có 21 công đồng. Thì mỗi công đồng bàn luận những vấn đề của giáo hội vào những thời điểm lịch sử mà giáo hội đang đối diện. Ví dụ như công đồng Jerusalem là nói đến bàn luận vấn đề cắt bì, bỏ việc cắt bì. Cắt bì là gì? Cắt bì là một nghi thức tôn giáo của người Do Thái khi gia nhập đạo. Nói cắt bì, các sơ hay là các nữ họ không hiểu cắt bì là gì. Cái cha giáo thì dạy phụng vụ, nói cắt bì các sơ không hiểu là cắt bì là gì. Cái cha giáo lấy một cái chuối, xong lấy một cái dao cắt này, đây mô tả này, cắt bì tức là cắt bao quy đầu của trẻ em nam. Thứ nhất là để việc vệ sinh cho lớn lên, để vấn đề vệ sinh cho dễ dàng. Thứ hai là việc truyền sinh. Thì đối mà người Do Thái họ lấy nghi thức đó là coi như là một nghi thức của tôn giáo, là phải được thanh tẩy. Còn về mặt khoa học là giữ vệ sinh thôi, vệ sinh và sinh con và vật truyền sinh, sinh con đẻ cái. Thì Do Thái giáo là tiền đầu của Kitô giáo, cho nên đối với Kitô giáo khi trở thành con cái của Hội Thánh thì phép rửa là giúp chúng ta được thanh tẩy chứ không phải là việc cắt bì. Cho nên công đồng và Jerusalem đầu tiên họp lại là thứ nhất là bàn luận và bỏ việc cắt bì, không có được việc cắt bì nữa, mà là chúng ta được thanh tẩy nhờ thần khí, nước và thần khí. Bí tích là gì thưa anh em? Còn nhớ học giáo lý ngày xưa bí tích là gì? À, bí tích ghi để cho nhớ khỏi nhớ này. Bí tích là dấu chỉ bề ngoài để thông ban ơn bên trong cho chúng ta được nên thánh. Bí tích là dấu chỉ bề ngoài để thông ban ơn bên trong cho chúng ta được nên thánh.